Trâm My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA lúc này trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video, chương trình hỏi đáp y học trực tiếp tối thứ tư mỗi tuần. Ung thư gan là một trong những căn bệnh hiểm nghèo, đáng sợ. Phải chăng vì chưa có thuốc trị? Phải chăng vì chúng ta chưa có cách đối phó hữu hiệu? Vậy thì phòng ngừa và điều trị ung thư gan như thế nào? Tại sao có căn bệnh này? Mời quý vị cùng tìm hiểu tất cả những điều cần biết về ung thư gan để bảo vệ sức khỏe cho mình tốt nhất trong câu chuyện ngày hôm nay với bác sĩ chuyên trị về ung thư từ California, bác sĩ Nguyễn Bích Liên, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Mỹ. Xin chào bác sĩ Bích Liên, cảm ơn bác sĩ trở lại với chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào Trà My và xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Thưa bác sĩ, ung thư gan là một trong những căn bệnh đáng sợ nhất. Vì nghe tới ung thư gan thì nhiều người lắc đầu, nhiều người nghĩ rằng là cầm chắc cái chết. Vậy thì ngày hôm nay xin bác sĩ hướng dẫn những cái chi tiết rất là cụ thể về ung thư gan để chúng ta hiểu rõ căn bệnh này nguyên do như thế nào, điều trị ra sao, làm sao phòng, làm sao tránh, làm sao tầm soát để mà mình có thể có được cái gan tốt nhất, khỏe mạnh nhất. Thưa bác sĩ, nói về ung thư gan xin được hỏi, ung thư gan là gì trước hết?
Dạ vâng, thì phần lớn những người mà người ta nghĩ tới ung thư gan, người ta hay nghĩ tới cái ung thư nó di căn từ những nơi khác tới gan. Thì thường thường một khi mà những cái ung thư, thí dụ từ phổi, từ vú hay là từ một cái cơ phận khác như ruột chẳng hạn, nó đã tới gan, tức là nó đã thời kỳ cuối, thời kỳ thứ tư, và lúc đó mình không có chữa được. Nhưng mà những cái đó nó không phải là ung thư gan, những cái đó là những cái ung thư di căn tới gan. Còn ung thư gan thực sự ra cũng vẫn rất là đáng sợ. Và ung thư gan nếu mà mình không chìm ra sớm thì nó cũng vẫn là một cái ung thư rất là khó chữa. Tuy nhiên khi mà mình nói tới ung thư gan thì nó có nghĩa là ung thư nó phát xuất từ những cái tế bào làm ra lá gan. Thì trong những cái tế bào làm ra lá gan đó nó có nhiều loại khác nhau. Có những cái loại nó làm ra những cái ống dẫn mật hay là những cái...
Xin lỗi bác sĩ.
Feedback vào không Trà My?
Dạ, xin lỗi bác sĩ, có một chút trục trặc. Xin bác sĩ tiếp lời.
Vâng, thì cái còn nhưng mà khi mà chúng tôi nói tới ung thư gan mà thông thường nhất đó là ung thư từ những cái tế bào nó có những cái chức năng quan trọng ở trong lá gan, chẳng hạn như nó làm ra mật để làm tiêu hóa thức ăn. Nó là những cái tế bào nó tàng trữ những cái đường để mà mình sau này nếu mà cơ thể mình thiếu chất đường thì người ta xài được trong cái thời gian lâu dài. Nó là cái nơi mà nó phá vỡ, nó làm tiêu tan những cái chất độc vào trong cơ thể của mình. Chẳng hạn như mình uống cái loại thuốc hay là mình ăn những cái loại thức ăn mà có chất độc chẳng hạn, thì cái lá gan là cái nơi nó giải độc và nó đưa những cái chất độc đó để mà thải ra trong cái nước tiểu hay là trong phân chẳng hạn. Nó cũng làm ra những cái chất đạm, chất mỡ, chất cholesterol đặc biệt để có những cái nhiệm vụ rất là quan trọng ở trong cơ thể. Nó làm ra những cái chất để mà giúp cho hệ thống miễn nhiễm được làm việc một cách đàng hoàng. Nó tàng trữ những cái vitamin cần thiết cho cơ thể. Nó giúp cho các máu đông trong cơ thể nếu mà khi mà mình cần thiết. Thì lá gan là một cái rất là quan trọng. Thành ra lẽ dĩ nhiên bất cứ những cái gì mà nó liên hệ tới lá gan nó cũng đều có một cái nó cũng đều nguy hiểm cả. Cái gì mà nó làm hại tới gan nó sẽ nguy hiểm. Do đó người ta rất là lo sợ khi mà nghĩ tới ung thư gan. Thì ung thư gan là những cái ung thư như tôi nói, nó phát xuất từ những cái tế bào gan. Và cái tế bào gan quan trọng nhất tiếng Mỹ nó gọi là hepatocyte. Thì thường thường là cái loại ung thư gan mà chúng tôi hay nói tới đó, thì người ta hay viết tắt là chữ HCC, tức là hepatocellular cancer. Thì nếu mà quý vị đọc nói về ung thư gan thì thường thường là người ta nói tới cái loại ung thư gan này. Vâng.
Dạ, bác sĩ vừa lượt qua những cái chức năng của gan. Gan là bộ phận lớn nhất trong cơ thể và cũng là một cái bộ phận có rất nhiều chức năng, có thể nói là nhiều nhất trong cơ thể, và như vậy thì nó rất quan trọng. Và cái việc mà lá gan khỏe mạnh thì sẽ có một cái cơ thể khỏe mạnh là cái điều tất nhiên. Mà khi lá gan mà có vấn đề thì chúng ta sẽ suy sụp rất nhanh chóng. Ung thư gan là vì cái tế bào gan nó bị ung thư. Như vậy thì xin hỏi bác sĩ, tại sao tế bào gan bị ung thư? Nguyên nhân nào? Dạ.
Thì thực sự ra đó thì có nhiều nguyên nhân để mà gây ra, nó làm cho gia tăng cái cơ hội bị ung thư gan. Thì khi mà bị ung thư, các tế bào bị ung thư là do có cái sự thay đổi cái những cái yếu tố di truyền ở trong những tất cả những cái tế bào trong cơ thể chúng ta đều mang cái yếu tố di truyền. Cái yếu tố di truyền đó nó được đi từ đời cha tới đời bố mẹ mình tới mình vân vân. Nhưng mà khi mà tế bào ung thư nó bị ung thư đó, thì những cái tế bào, những cái yếu tố di truyền này nó chỉ nằm ở bên trong cái tế bào ung thư đó mà thôi. Cái tế bào nó bị ung thư thì nó, những cái yếu tố di truyền của chính cái tế bào đó nó thay đổi, nó làm cho cái tế bào đó nó tăng trưởng một cách bất bình thường. Thì tại sao lại có cái sự thay đổi đó? Cái sự thay đổi đó có thể do tình cờ, nhưng mà cũng có thể là phần lớn những cái trường hợp là nó do những cái yếu tố mà mình chưa biết. Đối với ung thư gan thì người ta biết được một số những cái yếu tố rất là quan trọng nó có thể đưa tới ung thư gan. Những cái yếu tố quan trọng đó là những cái yếu tố nào? Những cái yếu tố quan trọng mà có thể nói là bậc nhất đó, người ta biết được là viêm gan B, là do con siêu vi hay là con virus B, hepatitis B đó, nó đưa
viêm
đến
gan B. Dạ, con
là viêm gan B đó. Viêm gan B nó là nguyên nhân chính đưa đến ung thư gan tại Á Châu và Phi Châu. Thì cái viêm gan B này, nó cái yếu tố di truyền của cái viêm gan B này, nó giống như nó là thuộc cái dạng gọi là ADN, tức là nó giống như là cái có nhiều con vi khuẩn nó thuộc loại RAN, nhưng mà cái loại viêm gan B đó thì nó là ADN. Thành ra nó rất là dễ để mà nó đi vào, khi mà nó nhiễm vào gan thì nó rất dễ, cái yếu tố di truyền của cái con vi khuẩn này nó rất dễ để mà nó phối hợp với cái yếu tố di truyền của chính những tế bào gan đó. Và giống như là một cái chuỗi mật mã, khi mà mình xen vào một cái chuỗi mật mã lạ thì nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn những cái dấu hiệu, những cái tín hiệu đi tới những cái cơ thể của chúng ta. Thành ra cái tế bào đó nó đâm ra nó phát triển một cách bất bình thường, nó không còn là cái tế bào mà có những những cái yếu tố mà nó cần thiết để nó làm việc một cách đều đặn được. Những cái tín hiệu của nó đều hoàn toàn sai, do đó nó trở thành viêm gan B. Cái viêm gan này nó có thể lây qua máu, qua tinh dịch hay là các cái dịch của cơ thể khác. Và nó rất là quan trọng là nó lây từ người mẹ sang hài nhi mới sanh. Hay là những người mà chích choác, những người sử dụng thuốc, xài những cái kim dơ, những cái kim người này xài, rồi người khác cũng xài chung. Đó. Thì cái vi khuẩn viêm gan B nó đưa tới viêm gan, rồi nó lại cũng đưa tới ung thư gan. Mà cái đặc biệt nhất đó, ở viêm gan B đó, là thí dụ như ở những cái, do những cái lý do khác, thì người ta phải qua cái giai đoạn chai gan, chẳng hạn như viêm gan C chẳng hạn, thì nó phải đưa đến giai đoạn chai gan, nó mới đưa đến ung thư gan. Viêm gan B vì nó đi thẳng vào trong cái yếu tố di truyền của cái con vi khuẩn này, nó phối hợp vào cái yếu tố di truyền của ngay thẳng vào cái yếu tố di truyền của những tế bào gan, cho nên nó có thể gây ra ung thư dù là chưa viêm gan. Thì một cái nữa cũng rất là quan trọng là nếu mà chúng ta chích ngừa viêm gan, nhất là ở trẻ sơ sinh, thì sẽ làm giảm nguy cơ bị viêm gan B, cũng như làm giảm nguy cơ bị ung thư gan rất là nhiều. Cái việc chích ngừa ở người lớn thì người ta chưa rõ là nó sẽ làm giảm cái việc bị sơ gan, bị chai gan, nhưng mà người ta chưa rõ là nó có làm cho giảm nguy cơ bị ung thư gan hay không, bị giảm cái tử vong bị ung thư gan hay không. Nhưng mà cái chích ngừa ở hiện thời bây giờ tôi biết là ở Việt Nam đã có cái yêu cầu của Bộ Y tế là phải chích ngừa viêm gan B cho trẻ em. Nhất là phải thử người mẹ để coi người mẹ có bị viêm gan B hay không để chích ngừa cho trẻ em. Nhưng mà tôi biết là vẫn có những nơi vẫn chưa làm việc này. Do đó cái việc mà ung thư gan vẫn là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng cho người Việt ở khắp nơi trên thế giới, ngay cả ở Việt Nam, nhất là ở Việt Nam.
Dạ, thưa bác sĩ vừa nói lên cái nguyên nhân đầu tiên gây ung thư gan mà đáng sợ nhất đó là từ virus viêm gan B. Vì cái con virus này một khi nó xâm nhập vào gan đó thì nó hoành hành, nó lưu trú ở đó, có khi nó ngủ yên rồi sau một thời gian nó lại trỗi dậy, có khi thì nó hoành hành ngay, vân vân, và nó rất âm thầm, rất lặng lẽ và lây cũng rất nhanh. Viêm gan B là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan. Ngoài viêm gan B còn những nguyên nhân nào khác nữa có thể gây ung thư gan thưa bác sĩ?
Vâng, viêm gan C chẳng hạn, viêm gan C cũng là một cái cách mà nó lây qua máu, lây lan vì cái việc dùng kim chích chung hay là truyền máu hay là thay cơ phận, mà những cái cơ phận của người khác mà có vi khuẩn viêm gan C. Nếu mà bị viêm gan C lâu dài thì nó sẽ đưa đến chai gan và gia tăng cơ hội bị ung thư gan. Thì nhiễm viêm gan C lâu dài là nguyên nhân chính của ung thư gan ở những cái vùng như là Bắc Mỹ, ở Âu Châu và Nhật Bản. Ở Việt Nam mình thì cũng bị viêm gan C, nhưng mà vì viêm gan B nó quá nhiều, do đó cái nguyên nhân chính ở Việt Nam vẫn là do viêm gan B. Sơ gan, những người bị sơ gan hay là chai gan do những lý do khác, nhất là thí dụ như là từ viêm gan B hay viêm gan C, thì nếu mà mình đã bị viêm gan B hay là viêm gan C mà mình bị chai gan thì cái cơ hội mình cao hơn là nếu mà chỉ bị nhiễm không mà chưa bị sơ gan hay chai gan. Uống rượu là một cái vấn đề, tôi nghĩ là đây là một cái vấn đề rất là quan trọng nhất cho thính giả ở Việt Nam hay là người Việt ở khắp nơi. Mà bây giờ thực sự ra tôi thấy là không phải là chỉ có các ông uống rượu mà các phụ nữ cũng uống rượu rất là nhiều. Thành ra cái vấn đề mà bị xơ gan hay là chai gan do uống rượu quá độ. Uống rượu đây không, tôi không có nói là uống rượu mạnh không đâu. Có thể là uống rượu vang hay là uống bia hay là bất cứ những cái gì mà nó có chất cồn ở trong đó thì đều gọi là rượu cả. Thì nếu mà chúng ta đã bị xơ gan rồi thì cái cơ hội mà bị uống nhiều rượu thì có thể đưa đến ung thư gan dù là chưa xơ gan. Nhưng mà nếu mà đã bị xơ gan rồi mà vẫn tiếp tục uống rượu thì cái cơ hội tăng gấp cả 10 lần hơn nữa. Và nếu mà chúng ta đã bị viêm gan B hay viêm gan C mà chúng ta uống rượu nữa thì cái cơ hội của chúng ta bị ung thư gan lại càng cao hơn nữa. Thành ra cái đó là cái điều mà tôi nghĩ là muốn nhấn mạnh rất là nhiều. Ngoài ra ở Việt Nam thì còn có một cái thứ nữa chúng ta cũng phải rất là quan tâm. Đó là nó gọi là một cái thứ chất độc gọi là aflatoxin. Thì cái aflatoxin B1 này đó, nó là một cái thứ nấm. Nó là một cái thứ chất độc, nó do một cái thứ nấm. Nó sống ở trong những cái gạo, những cái hạt bắp mà mình tồn trữ ở những cái nơi nóng ẩm như là ở cái xứ nhiệt đới của chúng ta Việt Nam. Thành ra ở Đông Nam Á, ở Trung Hoa hay là Phi Châu, đây là một cái vấn đề, là một trong những cái nguyên nhân chính để gây ra ung thư gan ở những cái xứ này. Thành ra nếu mà chúng ta ăn gạo hay là ăn bắp vân vân thì chúng ta phải cẩn thận là cái vấn đề này, bởi vì nếu mà nó tồn trữ quá lâu ở những cái nơi nóng ẩm, hay là chúng ta giữ gạo trong nhà cả năm trời mà chúng ta cất ở những cái nơi nóng ẩm, thì quý vị phải cẩn thận là mình có thể bị phơi nhiễm cái loại chất độc này.
Một cái độc cái tố mà bác sĩ vừa nhắc tới đó là thường thấy ở trong ngũ cốc, ở trong gạo hoặc là ở trong bắp, nhưng mà nó cũng có mặt ở trong những cái loại trái cây mà bị hư thối nữa, chứ không chỉ là trong ngũ cốc không. Dạ, ra quý vị ở Việt Nam rất lưu ý, vì Trà My có nghe một câu chuyện là có một có hai người này ở Trung Quốc là họ chuyên môn là buôn bán trái cây, và vì buôn bán trái cây cho nên là họ hay tiếc đó, những cái trái cây nào mà hư thối đó họ tiếc, họ không có bỏ, họ cắt gọt lại họ ăn, thì ăn sau một thời gian thì ung thư gan. Và khi mà người ta tầm soát ung thư gan thấy ủa hai người này không có uống rượu, không có cái gì hết, không có bị viêm gan siêu vi B C gì hết, cuối cùng là biết phát hiện ra là bị đúng cái chất độc mà bác sĩ nói có trong trái cây hư thối đó, thì cái chất aflatoxin phải không bác sĩ?
Aflatoxin. Vâng. Cái thường thường là chúng ta không có hay ăn trái cây hư thối, thường thường là chúng ta vứt đi, nhưng mà như Trà My nói là có thể là những người họ tiếc của quá đó, thì cái đó là cũng là quan trọng, bởi vì nhiều khi mình tiếc những cái đó nó không có đáng mà mình bị cái bệnh nặng như vậy. Nhưng mà cái vấn đề gạo, nhiều người thấy cái gạo nhìn tươi tốt, không có bị hư thối gì cả, nhưng mà nếu mà chúng ta tàng trữ quá lâu ở những cái nơi nóng ẩm, cái khổ là chúng ta không có cái cách để mà chúng ta thử, trừ khi mà chúng ta đem tới những cái phòng lab họ thử cho mình. Thành ra cái đó là cái vấn đề, là tôi nghĩ là cái cách tốt nhất đó là khi mua gạo, mua ngũ cốc vân vân, bắp chẳng hạn, thì không nên tàng trữ quá lâu. mình chỉ có đừng có để lễ dĩ nhiên mình khi mình thấy nó nổi nổi mốc lên rồi thì là nên vứt đi, chứ không có là đó là những cái nấm là khi mình thấy nổi mốc lên. Nhưng mà có nhiều người nó đã bắt đầu nhưng mà mình không nhìn thấy được, những cái nấm đó nó nhỏ lắm, mình không có nhìn thấy được, thành ra mình phải rất là cẩn thận trong cái vấn đề này.
Vâng. Yeah. Cái chất độc tố đó nó có trong thức ăn, thành ra hết sức cẩn thận với thức ăn nào bạn lên nấm mốc, nấm mốc mà nó màu xanh xanh là thấy ghê rồi, hoặc là trái cây mà nó hơi có hơi xù xù lông bông bông màu trắng đó, dạ là cũng là nấm mốc luôn.
Đó là nên vứt đi.
Dạ.
Cái một cái nữa là có nhiều người không biết tới, và ở ngay những nước tân tiến bây giờ họ mới bắt đầu để ý tới là cái vấn đề mỡ ở trong gan. Mỡ ở trong gan đó rất là nhiều người bị. Cái tỷ số những cái người bị ở bên Mỹ này bây giờ rất là cao. Ở Việt Nam thì tôi không biết cái con số đó là như thế nào, nhưng mà ở bên Mỹ cái vấn đề cái tỷ lệ những người bị viêm gan B mà không phải là người Việt Nam, người Á Châu rất là thấp. Người Mỹ trắng họ rất là ít bị viêm gan B, thành ra thường thường là họ bị ung thư gan hoặc là viêm gan C, mà là những người ngày xưa, nghĩa là lâu đời rồi. Nhưng mà những người mới đây đó thì thường thường là khi mà họ ăn nhiều quá họ bị mập phì. Và tôi thấy cái tình trạng nó bắt đầu phát triển ở Việt Nam là bắt đầu người ta bị mập
ở
phì.
Ở Việt Nam cũng ngày càng có căn bệnh gọi là gan nhiễm mỡ phổ biến rồi đó bác sĩ.
Ồ vâng, thì cái này là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thì cái gan nhiễm mỡ này nó có thể là lúc mới đầu thì người ta chỉ thấy mỡ ở trong gan thôi, nhưng mà một lúc sau thì cái mỡ này nó sẽ đưa đến cái tình trạng nó nặng, nó làm ra tổn thương cho gan, chứ không phải là chỉ mỡ nằm đó mà thôi. Cái mỡ nó nằm đó không, nó là một cái dấu hiệu bắt đầu cho cái vấn đề mình phải nghĩ tới cái chuyện mình phải ăn kiêng, mình phải giảm cân vân vân để mình giảm bớt mỡ trong gan của mình. Gan nhiễm mỡ không do khi mà nếu mình uống rượu thì nó cũng sẽ đưa đến cái mỡ ở trong gan. Nhưng mà đây là tôi nói là những người không uống rượu nhưng mà vẫn có mỡ ở trong gan. Người Việt Nam chúng ta đôi khi thấy gầy gầy vậy, nhưng mà gầy hơn là người Mỹ, nhưng mà cái tình trạng bị gan nhiễm mỡ cũng rất là cao. Là bởi vì mình có cái mỡ nội tạng. Cái mỡ nội tạng của chúng ta nó nhiều hơn là những người da trắng. Do đó chúng ta phải rất là cẩn thận trong cái vấn đề ăn uống. Và nếu mà chúng ta lên cân á, thì cái cân nặng của chúng ta tương đối so sánh với người Mỹ á, là nó sẽ nhiều hơn là khi mà mình tính cái trọng lượng cơ thể của chúng ta là chúng ta phải nên giữ gầy hơn là những người khác. Do đó rất là quan trọng trong cái vấn đề này. Và nếu mà có nhiều mỡ trong gan nó sẽ đưa đến tổn thương gan, nó sẽ đưa đến xơ gan, đưa đến chai gan và đến ung thư gan. Và những cái người mà đã bị cái mỡ ở trong gan, có một số người số ít thôi, nhưng mà họ chưa bị chai gan họ vẫn có thể bị ung thư gan. Thành ra cái vấn đề mỡ nhiễm ở trong gan này là một cái vấn đề mới bắt đầu người ta mới biết tới, nhưng mà cũng rất là quan trọng thưa quý vị. Người ta cũng thấy là cái vấn đề như là hút thuốc lá chẳng hạn cũng là một cái vấn đề rất là nặng đối với người Việt Nam. Thì hút thuốc lá cũng là một cái nó đưa tới cái không những là bị ung thư, gia tăng cơ hội bị ung thư gan, mà ung thư phổi, bị ung thư thực quản, ung thư đầu miệng vân vân, rất là nhiều thứ ung thư khác nhau nó có liên quan tới khói thuốc. Và càng hút bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì cái cơ hội nó càng cao bấy nhiêu. Có những cái nguy cơ khác nó hiếm hơn, chẳng hạn như có những người bị chất sắt quá nhiều. Cái này là cái vấn đề mà tôi thấy là người Việt Nam có thể bị là vì như thế này. Có những người là gọi là bị chất sắt là vì mình uống nhiều chất sắt quá, mình tưởng là mình thiếu máu. Có những người bị thiếu máu di truyền, cái loại gọi là thalassemia. Thì cái loại thiếu máu di truyền đó nếu nó nhẹ, mình thử máu, mình thấy mình thiếu máu một chút, nhưng mà mình không có triệu chứng gì cả. Thì cái nhiều khi, nó nhưng mà nó thấy có vẻ hơi giống giống như là cái loại thiếu máu, mà vì do thiếu chất sắt. Thì phần lớn người Việt Nam chúng ta nếu mà bị cái thiếu máu di truyền này, không biết, nhiều khi bác sĩ không để ý và cho là mình bị thiếu chất sắt, rồi kêu là nên uống chất sắt. Uống chất sắt quá nhiều thì đâm ra là cái chất sắt nó tích tụ ở trong gan, nó cũng gây ra vấn đề trong gan. Cái loại có nhiều người bị cái chất sắt quá nhiều mà di truyền đó, thì những người đó cũng dễ bị ung thư gan hơn. Còn những người mà uống quá chất sắt thì cái vấn đề nó có đưa đến ung thư gan hay không nó vẫn chưa rõ. Nhưng mà cách tốt nhất là mình không nên để bị dư cái đó quá nhiều, bởi vì nó có thể làm tổn hại gan. Có những người bị thiếu một vài cái loại chất mà nó cũng hơi, những cái này nó không có quan trọng lắm, thành ra tôi cũng không có nói làm gì, bởi vì quý vị cũng không có nhớ được. Chẳng hạn như Wilson disease hay là porphyria, hay là nó gọi là cái bệnh di truyền mà không có tiêu thụ được chất glycogen chẳng hạn. Thì những cái này hiếm thôi. Cái quan trọng nhất tôi tóm lược lại là viêm gan B, viêm gan C, uống rượu, aflatoxin là cái chất độc, và hút thuốc, là năm cái mà mình có thể tránh được, mình có thể làm được những cái gì để mình tránh được.
Dạ, thưa bác sĩ, đó là những nguyên nhân chính. Ngoài ra cũng có những cái nguyên nhân khác nữa mà trời kêu ai nấy dạ đó. Thì cũng xin hỏi là như bác sĩ nói chung về ung thư là do cái tế bào của mình nó phát triển một cách kỳ quặc, nó không chịu phát triển một cách tự nhiên, nó sống hoài, nó không chịu chết đi theo đúng cái chu kỳ sinh trưởng của nó, mà nó cứ sống hoài, và từ lúc nó sống hoài thì nó biến hình dị dạng, nó thành tế bào ung thư. Thì cái đó là trời kêu ai nấy dạ. Thì với cái ung thư gan này nó có cái nguyên nhân đó không bác sĩ? Tức là tự động cái tế bào gan nó không chịu nghe lời, nó biến hình biến dạng, nó phát triển kỳ cục vậy.
Vâng, cái đó thì lẽ dĩ nhiên lúc nào cũng có cái chuyện đó xảy ra. Thực sự ra là tôi nghĩ là những cái bệnh ung thư khác, phần lớn đó là khi mà người ta nói ung thư, người ta hay nói tới hai cái tổn thương. Cái tổn thương đầu tiên là cái tổn thương mà hoặc là do di truyền, hoặc là do một cái gì yếu tố từ môi trường, chẳng hạn như con vi khuẩn nó vào người mình, hay là yếu tố môi trường là những cái gì mà mình ăn uống, như là mình ăn phải chất độc, hay là mình hút thuốc lá, vân vân, hay là mình uống rượu. Và cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố tự nhiên, tức là cái yếu tố trời kêu ai nấy dạ. Thì bây giờ thí dụ như là mình có bị viêm gan B đi nữa, nhưng mà không phải là mình bị viêm gan B là mình sẽ bị ung thư gan. Mình bị viêm gan B là mình có cái yếu tố đầu tiên, nhưng hay là mình có một cái di truyền nào đó mà mình nhiều khi người ta chưa kiếm ra được, thì phải có cái yếu tố tự nhiên, cái yếu tố thứ hai nó mới đưa tới cái ung thư. Thành ra có nhiều người có đầy nguy cơ mà không có bị ung thư gì cả, trong khi có những người lại không có nguy cơ gì cả mà lại bị ung thư. Thành ra hai cái yếu tố nó đi đôi với nhau.
Tức là vừa yếu tố tự nhiên mà cũng vừa yếu tố từ môi trường, từ bên ngoài,
từ môi trường hay là từ di truyền vân vân.
Ung thư gan có di truyền không bác sĩ? Ví dụ như cha mẹ có cái tế bào ung thư gan thì sẽ truyền lại cho con, sau này con cái của mình sẽ có nguy cơ đó không?
Bây giờ thì người ta với ung thư gan thì người ta chưa có thấy, người ta chưa tìm ra thì đúng hơn, một cái yếu tố di truyền đó. Nhưng mà thí dụ trong nhà mà có nhiều người bị ung thư gan thì mình thử coi có phải là yếu tố, gọi là không phải di truyền mà là yếu tố truyền nhiễm, tức là người này bị viêm gan B hay là viêm gan C truyền cho người kia hay không đó. Vì lý do chẳng hạn như mẹ truyền cho con, khi người mẹ sanh ra đứa con, người mẹ bị viêm gan B thì qua cái máu đứa con nó dính máu trong người nó, khi nó sanh ra thì nó sẽ dễ bị viêm gan B. Đó là lý do tại sao mà mình muốn chích ngừa cái đứa bé đó khi nó mới sinh ra. Và phải thử người mẹ để coi đứa bé đó nó cần chích ngừa một mũi hay là hai mũi, hai thứ chích ngừa. Thì nhưng mà đó là truyền nhiễm chứ không phải là di truyền. Di truyền là nó ở trong những cái tế bào, ở trong những cái yếu tố di truyền, những cái gọi là DNA đó, đó, DNA đó. Thì cái đó hay là ADN đó, yếu tố di truyền. Thì cái đó di truyền nó khác với truyền nhiễm. Truyền nhiễm là có một cái con vi trùng hay là con vi khuẩn nó đi từ người này sang người kia qua, hoặc là giống như COVID là truyền nhiễm. COVID là khi mình ho ra con vi khuẩn virus COVID nó nhảy từ người này sang người kia qua những cái hạt nước bọt, hạt mình thở. Viêm gan B là truyền nhiễm, là từ ở trong máu của người này nó dính sang cái máu của người kia, nó vào cái cơ thể người kia. Còn di truyền là những cái yếu tố mà có thể là từ đời ông đời cha, hai người đó không có chung đụng gì với nhau, nhưng mà khi mà mình sanh đẻ nó từ cái những cái gen của người mẹ nó đi tới người con.
Và cho tới nay thì ung thư gan người ta chưa xác định là có yếu tố di truyền, nhưng có yếu tố truyền nhiễm nếu ung thư gan phát xuất từ viêm gan. B hoặc C.
Vâng.
Dạ.
À.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Đó là một loạt những cái yếu tố nguyên nhân gây ra ung thư gan. Tại sao có ung thư gan? Quá nhiều những nguyên nhân, vậy thì cũng khó đỡ, khó tránh. Một lát nữa mình sẽ tìm hiểu làm sao tránh được các cái yếu tố đó. Nhưng mà xin hỏi bác sĩ, làm sao biết được mình ung thư gan hay không? À, mình nghe nói rất nhiều là ung thư là âm thầm, thì thành thử ra bây giờ ung thư gan nó nguy hiểm như vậy, thì nó có cái triệu chứng nào báo động hay là cái triệu chứng nào mà sơ khởi cho biết để mà mình
Dạ, vâng. Vâng.
mình kịp coi
Thì
chừng mình đi kiểm soát nha.
vâng, đối với ung thư gan đó thì cái triệu chứng có thể nói là khi mà mình chưa có khi mà mình chưa có dấu hiệu gì hết cả, đó là cái lúc mà ung thư gan nó có thể đã phát xuất nhưng mà nó còn rất là nhỏ và nó chưa có, thử máu cũng không thấy, mà mình cũng không có cái cảm giác gì hết cả. Còn một khi mà mình có những cái dấu hiệu hay là triệu chứng mà có thể là ung thư gan, nó có thể là dấu hiệu của những cái bệnh khác nhưng mà nó có thể là dấu hiệu của ung thư gan, thì có thể là cái ung thư đó nó đã ở cái thời kỳ nặng hơn nhiều rồi.
Vậy mới
Tùy
là nguy hiểm đó,
tùy
tại vì
theo
quá âm
cái
thầm.
tùy theo cái và tùy theo cái chỗ mà cái ung thư gan nó phát xuất. Thì thí dụ như nếu mà cái ung thư gan nó phát xuất ở một cái chỗ mà nó có thể làm nghẹt cái ống dẫn mật thì nó có thể làm cho người ta vàng da, vàng trong mắt ha. Nhưng mà hay là có nhiều khi nó ở cái chỗ nó làm nghẹt cái chỗ tiết ra chất mật, có thể khi mình ăn mình không có, mình không thấy ăn ngon, mình ăn không tiêu, mình thấy rất no sau bữa ăn. Có người thì bị buồn nôn hay là có người bị giảm cân, dù là không có cố ý giảm cân cũng bị giảm cân. Thì cái gan, đôi khi cái gan nó to, nó làm cấn. Nếu một khi gan nó to tức là đã có vấn đề nhiều rồi đó, thì nó có thể làm cấn ở dưới xương sườn ở phía bên tay phải, tại vì gan nó nằm ở bên phía sườn tay phải. Đôi khi cái gan nó bị chai thì nó làm cho cái lá lách to lên, thành ra cái phía bên tay trái nó nằm ở phía dưới sườn tay trái, thì nó cũng làm cho mình có cảm giác đầy ở chỗ đó. Mình có thể là bị đau bụng, và nhiều khi nó lạ lắm là bị cái, bởi vì cái gan nó nằm ở bên dưới cái hoành cách mô, là nơi có một cái sợi thần kinh nó đi lên tới vai, thành ra nếu mà mình bị chỗ đó nó tổn thương thì có thể mình thấy đau vai ở phía bên tay phải mà mình không nghĩ là đó là do lá gan. Đôi khi tự dưng thấy cái bụng nó trướng lên bởi vì nó tích tụ những cái chất lỏng ở trong bụng. Đôi khi cái mật nó ra nhiều quá, nó làm không những làm vàng da vàng mắt mà nó còn làm cho cái da nó bị ngứa ngáy rất là nhiều. Có những người mà nặng rồi thì có thể bị sốt, bị dễ bị nhiễm trùng, cái bụng nó trướng lên, rồi những cái tĩnh mạch ở trên bụng nó mọc ra như là những con giun đó, bầm tím hay là dễ bị bầm tím, tại vì gan nó như lúc nãy tôi nói nó giúp cho đông máu, thành ra nếu mà cái gan nó không làm việc thì có thể mình dễ bị bầm, mình dễ bị chảy máu một cách bất bình thường. Thì đây là những cái triệu chứng đã khá nặng rồi. Còn cái triệu chứng mà không có triệu chứng gì cả thì là lúc đó là, nếu mà đó là lý do tại sao mà khi mà mình đi truy tầm ung thư á, là mình muốn tìm nó ở cái thời kỳ mà nó chưa có cái dấu hiệu gì cả.
Nhưng mà rất là khó, như bác sĩ nói đó, là lúc đầu thì không hề có triệu chứng biểu hiện gì cả, cho tới lúc mà có biểu hiện triệu chứng thì là cũng đã bắt đầu đã muộn rồi, tức là đã vô giai đoạn giữa giữa rồi. Nhưng mà thưa bác sĩ, nếu mà như vậy đó, những cái triệu chứng mà cho dù nó có đi nữa nó cũng rất là mơ hồ, đau vai ai mà nghĩ tới ung thư gan mà đi kiểm tra gan, dạ, hoặc là đầy hơi sình bụng ngứa ngáy, người ta nghĩ là dị ứng vân vân chứ, hoặc là ăn không tiêu chứ không có nghĩ tới gan. Vậy thì cái triệu chứng có đi nữa cũng rất khó để mà liên hệ tới gan. Vậy thì có cái cách nào khác để mình có thể mình tìm hiểu xem gan mình có mạnh khỏe hay không, gan mình có vấn đề hay không, trước khi có triệu chứng quá muộn như vậy không, thưa bác sĩ?
Cái đó cũng là một cái vấn đề mà cũng cũng khá nan giải. Thì khi mà mình muốn tìm hiểu, khi mà các bác sĩ nói đến cái chuyện mà truy tầm sớm hay là sàng lọc để tìm ra những cái bệnh ở cái thời kỳ mà khi mà nó còn còn
Sớm.
rất là sớm đó, để mà
Dạ.
mình có thể chữa lành được, thì người ta phải cân nhắc cái lợi và cái hại của cái việc làm đó. Và đối với cái bệnh ung thư gan đó thì chúng tôi hiện thời bây giờ chỉ khuyên là những người nào có nguy cơ cao mới phải đi làm cái chuyện đó. Những ai là những người có nguy cơ cao? Những người mà Thứ nhất á, là nếu mà bị viêm gan B, cái chuyện đó là nguy cơ cao nhất, thì chúng ta nên đi, nếu mà chúng ta đã bị viêm gan B, nếu mà chúng ta đã bị viêm gan B và chúng ta hoàn toàn qua khỏi, chúng ta đã miễn nhiễm rồi, thì có một số ít người được như vậy. Nhưng mà phần lớn những người bị viêm gan B sẽ vào cái giai đoạn gọi là cái thời kỳ mãn tính, tức là con vi khuẩn như lúc nãy Trà My cũng có nhắc tới, nó nằm ở trong cơ thể mình cho tới một ngày nào đó nó bùng phát. Thì khi mà nó nằm ở trong cơ thể, dù nó ngủ đi nữa, viêm gan B dù nó ngủ, xài cái chữ ngủ một cách nôm na như vậy, tức là nó không có hoạt động, nó vẫn làm gây tai hại tới cho gan của mình. Và có những cái trường hợp là mình vẫn phải chữa nó để mình làm giảm cái cơ hội nó gây tai hại cho gan của mình. Thì đối với cái những người mà đã có nguy cơ cao, thì chúng lẽ nhiên đó là mình có thể làm được gì. Nếu mà bây giờ mình tách ra làm hai phần, thứ nhất đó là cái phần sàng lọc đi. Sàng lọc thì chúng tôi khuyên là những người bị viêm gan B lâu dài thì nên đi sàng lọc, nên đi thử máu cái chất gọi là alpha fetoprotein AFP để mà xem coi nó có quá cao hay không, là một. Cái thứ hai á, là mình có thể chụp hình siêu âm hay là chụp cái vi tính cắt lớp đó, CT scan, để mà coi là mình có những cái, để mà đi tìm những cái ung thư gan nếu nó còn nhỏ. Đó là hai, một cái là chụp hình và một cái là thử máu. Đó là hai cái cách sàng lọc, cách tốt nhất. Nhưng mà đối với người Việt Nam nói chung thì tôi khuyên là tất cả mọi người nên đi thử xem mình có bị, thứ nhất là viêm gan B hay không, cái thứ hai là có bị viêm gan C hay không, và cái thứ ba nữa đó là đối với những người mà mình thấy cân nặng mình hơi quá hay là mình uống rượu thì nên coi kiểm soát, có thể là mình làm cái gọi là CT scan một lần thôi, để mà mình, cái này thì thực sự ra cái này là cái sự suy nghĩ của tôi thôi chứ không phải là cái lời khuyên chính thức về cái vấn đề mà gan nhiễm mỡ. Hiện thời bây giờ người ta vẫn chưa biết là phải truy tầm, phải sàng lọc như thế nào. Nhưng mà đối với viêm gan B và viêm gan C thì tôi khuyên là nên làm như lúc nãy, tức là nhất là những người mà đã bị xơ gan và đã bị chai gan. Và tôi cũng khuyên là tất cả những người Việt Nam chúng ta nên đi truy tầm coi mình có bị nhiễm viêm gan B và viêm gan C hay không bằng cách thử máu. Cái đó rất là dễ dàng. Thử máu ở đâu cũng có thể, họ cũng có thể tìm được coi mình có viêm gan B, viêm gan C hay không. Và nếu mà những người đó cùng lúc á, mình nên thử, nhất là viêm gan B thì nên tìm hiểu coi là mình đã có miễn nhiễm đối với lại viêm gan B hay chưa, tức là trong người mình nó có kháng thể đủ để mà chống lại viêm gan B hay chưa. Và nếu mà mình đã có kháng thể rồi thì tốt, đủ nghĩa là trên 10 trở lên á, thì là ok, không sao. Nhưng mà nếu mà mình chưa có đủ thì mình nên đi chích ngừa, dù là cái chích ngừa đó có thể nó không có giúp nhiều, nhưng mà đối, nhất là đối với những người trẻ tuổi đó, thì hiện thời bây giờ tôi nghĩ là mình càng chích ngừa càng sớm bao nhiêu thì nó càng tốt bấy nhiêu. Và các bà mẹ nên, các người mà có bầu á, nên được thử viêm gan B để xem cái người đó có mang cái mầm mống viêm gan B hay không, và chích ngừa cho con mình. Và dù mình không bị, khi sanh ra thì tôi khuyên là tất cả các trẻ sơ sanh, giống như ở những cái nước tiên tiến, là chúng ta cần phải chích ngừa viêm gan B cho các trẻ sơ sinh hết. Thì đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ là của quốc gia, tức là chúng ta phải làm những cái đó để mà sau này có thể hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ không còn phải nghĩ tới ung thư gan. Hiện thời bây giờ là cái ung thư mà đưa đến tử vong đứng hàng đầu ở Việt Nam.
Thưa bác sĩ, như vậy là đối với những người mà có nguy cơ bị rủi ro cao, có thể bị ung thư gan hay có thể bị vấn đề về gan, thì nên tầm soát sàng lọc bằng cách là siêu âm gan, chụp hình CT cắt lớp gan, hoặc là thử cái AFP, tức là thử máu nhưng mà thử đúng vào cái chất AFP để coi cái gan có vấn đề gì hay không. Đó là đối với những người có rủi ro. Mà một trong những cái rủi ro đó là những người bị viêm gan B hoặc C, là nằm trong cái diện có rủi ro để mà tầm soát. Nếu mà những người không có nằm trong rủi ro nguy cơ cao đó, những người bình thường, khỏe mạnh bình thường, cũng chưa có thấy có biểu hiện gì về gan, nhưng mà muốn chắc ăn coi coi gan tôi khỏe hay là không khỏe thì có cái cách nào khác không bác sĩ? Tôi không có nguy cơ cao thì có cần phải thử AFP, chụp hình siêu âm, cắt lớp gì không? Dạ, hay là có cách thử máu bình thường có thấy được ung thư gan hay không?
Không có cái cách thử máu nào bình thường mà có mà thấy được ung thư gan. Ngay cả những cái chụp hình hay là thử máu nó cũng chỉ cho mình một nó chỉ hướng dẫn mình để mà tìm hiểu thêm thôi, chứ không có phải là chụp cái loại mà ultrasound hay là CT cắt lớp mà loại bình thường để mà sàng lọc đó, nó sẽ không phải là một cái cách để chẩn bệnh. Chẩn bệnh nó sẽ làm cách khác hơn. Nhưng mà đối với những người mà mình không bị viêm gan B, không bị viêm gan C, mình đã thử rồi, hay là mình đã định miễn nhiễm viêm gan B rồi, thì trong cái trường hợp đó người ta mỗi một năm một lần thì các bác sĩ có thể là thử cái máu trong gan thôi, chứ thường thường là chúng tôi không có làm cái AFP. Bởi vì nếu mà mình làm cái AFP như vậy đó, có những cái nó làm cho gia tăng cái cơ hội AFP, nhưng mà như tôi nói là cái lợi cái hại nó không có đủ để mà có cái lời khuyên làm cái chuyện đó. Thành ra chúng tôi chỉ khuyên những người bị viêm gan B và viêm gan C mà thôi.
Thưa bác sĩ, nếu mà người bình thường khỏe mạnh thì không nên đi thử AFP mà chỉ thử máu bình thường thôi. Cái hại mà đi thử AFP đó là cụ thể, thí dụ nó là gây ra những cái hại gì mà phải tránh né, nó là bức xạ, phóng xạ hay gì hả bác sĩ?
Dạ vâng. Thì nếu mà một khi bất cứ mình làm cái gì mà mình thấy có cái điều lạ là mình sẽ, thứ nhất là mình lo lắng ghê lắm, và mình chưa gì mình đã nhảy sổ là mình nói là tôi bị ung thư rồi chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cái AFP nó có thể gia tăng vì những cái lý do khác. Thành ra mình không có thể nào mà, và những cái lý do đó không phải là do ung thư. Và nếu mà mình không có cái cơ hội mà mình tìm ra được ung thư khi mà cái AFP nó lên cao như vậy, nó rất là thấp. Khi mà nếu mà mình phải thử hàng năm là mình sẽ phải lo lắng, xong rồi mình lại phải đi chụp hình để coi là trong cái gan mình có cái gì hay không, mà cái chụp hình đó nó không có giúp cho mình để mà chẩn bệnh, mà nó chỉ làm cho cái sự lo lắng càng cao lên, và nó đưa tới cái sự mà gọi là phơi nhiễm về bức xạ chẳng hạn, như là Trà My nói. Mà nếu mà cứ mỗi năm mà mình cứ mỗi làm như vậy thì suốt cuộc đời của mình nó sẽ có rất là nhiều vấn đề. Đó là lý do tại sao mà người ta nghĩ là cái lợi cái hại nó không có có nghĩa là lợi bất cập nó không có đủ để mà nó cân bằng cái hại đưa từ những cái vấn đề đó.
Dạ, trừ khi là có nguy cơ cao rồi thì nên đi thử đó. Tại vì viêm gan B, C rồi là cần phải thử ngay. Tại vì viêm gan nó âm thầm lắm, không biết nó phá tới đâu rồi, nên thành ra cần đi thử. Còn nếu không, người bình thường khỏe mạnh mà thử cái đó nhiều, nhiều khi là nó cũng chưa chính xác, mà nó lại gây lo lắng, và nó cũng thêm cái sự nhiễm xạ, lợi bất cập hại. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Các triệu chứng điển hình thì mình cũng nghe rất nhiều, là trước nay là nghe gan, cái người ta nói phải vàng da mới bị gan, còn chưa vàng da là không phải đâu, thì cũng là sai. Tại vì nó âm thầm. Dạ, cho tới lúc vàng da là nó đã vào giai đoạn giữa rồi, cho nên rất là nguy hiểm, phải chờ tới cái triệu chứng mà mới biết bệnh thì rất nguy hiểm, nên sàng lọc, nhất là những người có nguy cơ cao. Thưa bác sĩ, cái biểu hiện đầu tiên cảnh báo thì không có, nhưng mà có cái biểu hiện báo động khi nó trầm trọng là cái biểu hiện vàng da đó, hay là cái biểu hiện nào khác nữa cho thấy là gan đã trầm trọng lắm rồi?
Thí dụ như mất cân một cách vô lý, hay là bị đau bụng thường xuyên, hay là bụng trướng lên, nhất là cái bụng mà nếu mà nó sình lên nó là một cái dấu hiệu rất là tồi tệ. Tức là cái gan hoặc là nó đã chai quá độ rồi. Những người mà bị sình bụng có thể không bị ung thư gan, nhưng mà có thể bị chai gan tới giai đoạn cuối đó. Thành ra cái đó là cả một cái vấn đề. Có nhiều người cái gan nó chai đến cái độ mà những cái mạch máu ở trong thực quản nó bị phình to lên và dễ bị ói ra máu. Có nhiều người như vậy. Những người uống rượu mà đến cái độ mà có thể họ không bị ung thư gan, nhưng mà họ lại bị chết vì những cái vấn đề nó liên quan tới chai gan.
Người ta gọi là sơ gan cổ trướng, là mấy ông
sơ gan nhiều. Cổ trướng, không biết chữ cổ trướng có nghĩa gì, chắc là cái phình bụng ra, nó phình ra đó.
Dạ đúng rồi. Thưa bác sĩ, vậy thì bây giờ bác sĩ có nhắc tới cái giai đoạn cuối thì chúng xin được tìm hiểu ung thư gan nó trải qua bao nhiêu giai đoạn, 1, 2, 3, 4 hay là 1, 2, 3, 4, 5, mỗi giai đoạn tiên biểu là nó sẽ có những cái tác hại như thế nào?
Vâng, thì cái thời kỳ bệnh mà theo cái một cái hệ thống mà gọi là của Barcelona Clinic Liver Cancer đó, thì nó có cái năm cái thời kỳ bệnh. Thời kỳ đầu tiên tức là thời kỳ zero đó thì nó rất là sớm, tức là cái ung thư nó còn dưới 2 cm, và người ta cảm thấy hoàn toàn bình thường, và khi mà thử cái chức năng gan thì cái gan hoàn toàn tốt. Tới cái giai đoạn A là giai đoạn cũng còn sớm, tức là nó có một bướu nhưng mà nó dưới 3 cm, cơ thể cũng rất là bình thường, còn cái chức năng gan thì nó hoặc là A hoặc là B, tức là có thể là nó hơi hơi nặng hơn một tí xíu nhưng mà cũng chưa đến nỗi nào. Giai đoạn B đó là giai đoạn vừa, thì nó có thể là có nhiều hơn là một một bướu, nhưng mà cái người bệnh vẫn cảm thấy khỏe, và cái gan nó vẫn là ở giai đoạn cái gan, mà cái chức năng gan nó vẫn là A hay B, tức là vẫn còn tốt. Còn tới cái thời kỳ C đó là đã bắt đầu tăng lên rồi, là nó cái ung thư nó đã đi nằm vào những nó đã lan vào những cái mạch máu ở xung quanh, nó đã lan vào những cái hạch ở xung quanh, hay là nó đã lan vào những cái ở gần xung quanh, nhưng mà cơ thể chúng ta vẫn cảm thấy ý, nghĩa là không có tệ lắm nhưng mà cũng bắt đầu là không có cảm thấy tốt. Và cái người bệnh không, nghĩa là có những cái triệu chứng rồi chứ không phải là hoàn toàn không có triệu chứng nữa, nhưng mà chưa có phải nằm liệt giường, và cái gan nó vẫn còn làm việc được, tức là cái gan mà chức năng gan nó vẫn ở cái thời kỳ A hoặc là B. Còn tới cái gọi là end stage, tức là thời kỳ cuối á, là thời kỳ D đó, thì có là cái gan nó đã bị tổn thương rất là nặng, cái gọi là cái tổn thương cái chức năng gan là A, B hoặc C, thì cái C tới cái thời kỳ cuối này thì cái gan nó đã ở thời kỳ C rồi. Cái người mình nhiều khi có nhiều người không có muốn dậy, nhiều người làm việc rất là uể oải, và cần có sự giúp đỡ của người khác để mà làm việc, thì cái có nhiều người phải nằm liệt giường hay là mỗi ngày đi ra khỏi giường ít hơn là 50% cái thời gian. Thì khi mà người ta đưa ra những cái thời kỳ bệnh này để làm gì, để quyết định là cái, bởi vì thấy là thời kỳ bệnh ngày xưa đó thì người ta nghĩ là chỉ ở cái cục bướu nó lớn bao nhiêu, đi vô hạch bao nhiêu, nhưng mà bây giờ với cái ung thư gan thì nó rất là quan trọng là cái gọi là cái cơ thể mình nó khỏe mạnh, nó cảm thấy như thế nào, cái sự hoạt động của mình nó như thế nào, và cái chức năng gan nó tốt hay là không tốt, tức là phải vừa cái ung thư nó lớn nhỏ như thế nào, nó đã lây lan tới đâu, cộng thêm cái sức khỏe của người bệnh và cộng thêm cái chức năng của gan để mà nó đưa cái xếp cái thời kỳ bệnh nó như thế nào. Thành ra đây á, là rất là quan trọng. Lại có một cái cách xếp hạng cái thời kỳ bệnh một cách loại khác, là người ta, đây là cái loại mà người ta phần lớn đó là thí dụ như người ta nói là nằm tại chỗ, thì cái này nó có thể là thuộc cái xếp hạng vừa rồi mà tôi nói, thuộc xếp hạng của cái Barcelona đó, thì là hoặc là zero hoặc là A hoặc là B, rồi tới bắt đầu là nó tiến triển tại địa phương thì là có thể là của cái Barcelona là C, rồi tới bắt đầu là nó lây lan đó, ung thư di căn đó, thì nó gọi là Barcelona D chẳng hạn như vậy. Thì những cái này là những cái cách mà xếp hạng thời kỳ khác nhau để cho các bác sĩ nói chuyện với nhau nó dễ dàng hơn, để mình hiểu rõ như thế nào và để quyết định coi là cái cách chữa trị như thế nào. Nó cũng cho mình biết một phần nào cái tiên lượng sống còn của người bệnh có thể được, nhưng mà nó quan trọng nhất là cái cách chữa bệnh nên như thế nào.
Dạ, thưa bác sĩ, trong những cái giai đoạn mà bác sĩ liệt kê đó, vàng da vàng mắt nó nằm ở giai đoạn nào?
Thì cái đó còn tùy, như là tôi nói nó có thể là nằm ở thời kỳ trung bình thôi, nhưng mà cũng có thể là thời kỳ cuối. Thời kỳ trung bình là thí dụ vàng vàng da vàng mắt, nếu mà nó cái cục bướu đó nó nhỏ thôi nhưng mà nó lại nằm ngay chặn ngay những cái ống dẫn dẫn mật chẳng hạn, thì có thể là cái mật nó không có nó bị nó không có có được giữ lại ở trong cái túi mật, mà nó có thể nó đi vào máu thẳng thì nó làm cho mình vàng da vàng mắt. Nhưng mà có thể là vẫn có thể là ở cái thời kỳ sớm hơn chứ chưa có hẳn là thời kỳ trễ. Thành ra cái đó còn tùy rất là nhiều yếu tố.
Dạ. Yeah. Thì bác sĩ mình nói cái biểu hiện vàng da vàng mắt đấy, tại vì đối với người Việt Nam coi như họ đó là cái điểm mốc để biết là gan có vấn đề hay không. Hãy phải vàng da vàng mắt, vàng cái lòng bàn tay bàn chân, họ mới bắt đầu nghĩ tới gan. Chứ trước đó họ không nghĩ. Thì mình coi tới lúc mà họ bắt đầu nghĩ tới là ra muộn hay chưa. Thì như vậy thì mình đã thấy
có là phần đáng. Lớn là muộn, phần lớn là muộn.
Dạ. Yeah. Ung thư gan có lan nhanh hay không bác sĩ?
Ung thư gan đó thì cũng còn tùy, cũng tùy loại ung thư gan. À, và nếu mà mình không làm gì cả thì phần lớn là ung thư gan nó sẽ đưa tới cái tử vong thôi. À, nhưng mà phần lớn bây giờ thì đối với những người bị ung thư gan thì chúng ta đều có một cái số những cái cách chữa trị để mình kéo dài cái mình làm chậm nó lại, hoặc là mình có thể lấy nó ra nếu mà mình lấy nó ra được, hay là mình đốt nó, mình làm cho mình tiêu diệt nó được. À, nó có nhiều cách khác nhau, lại có những cái loại thuốc để làm chậm nó lại, để kéo dài cái mạng sống của người ta. Thì đây là những cái, còn nếu mà để nguyên á, thì có những cái loại ung thư gan nó mọc nhanh hơn là những cái loại ung thư gan khác. À, thì cũng là từ cái gọi là cái HCC đó, tức là ung thư cái loại mà tôi nói ngày hôm nay đó, thì có những cái loại HCC mà nó mọc chậm hơn cái loại HCC kia. Thành ra các bác sĩ mà giải phẫu bệnh khi mà họ họ phải nhìn dưới kính hiển vi mới biết được. Hay là đôi khi bây giờ trong cái trường hợp này, nhiều khi mình tùy theo cái lượng AFP. Nếu mà cái lượng AFP nó rất là cao lúc mà mình chẩn bệnh thì có, hoặc là cái ung thư đó, hoặc là nó đã rất là lớn rồi, hoặc là có thể nó là cái loại ung thư nó hoạt động nhanh và nó có thể mọc nhanh. Cũng rất là khó để mà kiểm soát được là ung thư, mỗi một người, mỗi một cá nhân bị cái loại ung thư đó nó sẽ mọc nhanh hay mọc chậm. Mình khó thể biết được.
Dạ. Yeah. Và hồi nãy bác sĩ nói là hiện bây giờ có nhiều phương cách để đối phó, thì xin hỏi các cái biện pháp đối phó của y học tân tiến ngày nay đã khống chế ung thư gan được tới đâu, hữu hiệu tới đâu, bao nhiêu phần trăm gọi là có thể đẩy lùi, có thể điều trị, có dứt điểm được hay không, có cứu mạng được hay không đối với ung thư gan? Dạ.
Vâng. Thì cái tiên lượng cho cái bệnh mà đã di căn đó, thì thường thường là nếu mà mình không chữa thì phần lớn là người ta đi trong vòng 6 tháng. Còn nếu mà mình có thể mình chữa bằng những cái thứ thuốc hiện thời đang có đó, thì mình có thể thêm được 3 hoặc 6 tháng trung bình. Đó là trung bình thôi trong những cuộc nghiên cứu. Tuy nhiên có một số nhỏ những cái người bị bệnh này nhưng mà sống thêm được vài năm, và cũng có những người đi rất là nhanh. Thành ra khi mà mình nói tới cái tiên lượng sống còn hay là, thì mình không có thể nào đoán trước được cho từng cá nhân, mà mình chỉ có thể đoán cho một cái số người đó. Nếu mà thí dụ như 100 người uống cái thuốc này thì cái cơ hội bao nhiêu người sẽ có cái khả năng sống còn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, nó khoảng là bao nhiêu phần trăm, vân vân. Tức là cái này là các bác sĩ chỉ ước lượng cho số đông, chứ không có bìa thí dụ như ông A hay bà B bị cái bệnh đó lại hỏi tôi là tôi sống được bao lâu, thì tôi phải nói thành thực là cái đó chỉ có trời biết thôi, không có ai biết được. Nhưng mà nếu mà mình không chữa gì cả thì tôi biết là cái bệnh đó trước sau gì nó cũng cướp đi cái mạng sống của người đó. Được bao lâu thì cũng không ai biết rõ chắc chắn hết, 100% cho từng người một.
Dạ. Thì bây giờ cái quan niệm, cái ý niệm nói rằng là ung thư gan là cầm chắc cái chết, có đúng hay không thưa bác sĩ?
Cũng không nhất thiết. Tại thí dụ như là tôi có một người bạn, cái lúc này là cũng phải 20 năm trước rồi, thì anh ta bị một cái ung thư gan rất là lớn. Lúc đó thì tôi nghĩ là ông đó chắc chết. Nhưng mà tôi chữa cho ông, tôi vẫn cứ chữa. Tôi xài những cái gọi là mình một cái loại như là mình làm tắt cái mạch máu nuôi cái cục bưu đó đi, cho cái hóa chất trị liệu vô trong cái mạch máu, xong mình tắt nó lại. Sau đó giải phẫu, mà bây giờ ông vẫn còn sống. Tức là 20cm là ghê lắm, tức là coi như là kinh khủng lắm. Hồi đó không, cũng chưa cái sự thay gan, cũng không có thay gan được. mà mổ ngay lúc đầu thì cũng không có mổ được, nghĩa là phải làm tắt cho nó teo lại. Nhưng mà nó cái ung thư đó nó lại chịu cái cách chữa đó và ông đã sống được một cách bình thường. Thì cái đó đó là cái nhiệm màu, hay là cái đó là ông đó hên là cái loại ung thư của ông nó chịu cách chữa bệnh. Không ai biết trước được. Thành ra mình không thể nào nói là cầm chắc cái chết, mà mình phải nói là mình có những cái phương pháp như vậy, mình phải thử cái thời vận của mình. Mình phải, bởi vì nếu mà mình không làm thì mình sẽ không biết.
Dạ, yeah. Và xin hỏi bác sĩ, hiện bây giờ các cái cách gọi là thử thời vận đó nó lại gồm những cách nào? Tức là ung thư gan đang được can thiệp bằng cách nào? Thuốc?
Dạ, thì bây giờ thứ nhất đó là nếu mà ung thư gan, mà nếu mà mình không giải phẫu được, thì cái cơ hội chữa lành nó sẽ còn rất là thấp. Thì nếu mà mình giải phẫu được là cái cách tốt nhất. Giải phẫu được.
Cắt bỏ cái khúc.
Cắt bỏ cái cục. Hoặc là cắt bỏ một phần cái lá gan mà có cái cục bướu đó. Thì lá gan nó là một cái bộ phận duy nhất trong cơ thể nó có thể mọc trở lại. Tức là nếu mình cắt một phần nó, khi mà mình còn những cái tế bào gan nó sẽ mọc trở lại. Thành ra nếu mà mình chừa nó lại đủ để mà nó có thể hoạt động được, chứ nếu mình cắt nhiều quá thì mình cũng không xong. Thì nếu mà cái ung thư nó nằm ở một chỗ hay là hai chỗ đi, hay là nó nằm chung với nhau, dù là hai ba bướu nhưng nó nằm cùng một cái lá, và mình có thể cắt được cái chỗ đó đi mà cái gan nó có cái khả năng nó hồi phục lại, thì cái cách đó là cách tốt nhất để mà chữa, có cái cơ hội chữa lành ung thư gan. Thì nhưng mà có cái vấn đề là có nhiều người họ bị, bởi vì viêm gan B hay là C đôi khi nó đưa tới chai gan. Thành ra nếu mà mình bị chai gan mà mình cắt một phần lá gan đi, tùy theo nếu mà cái gan đó nó còn tốt đủ để mà nó hồi sinh đó, thì chuyện đó tốt. Nhưng mà có rất là nhiều cái trường hợp mà người ta không có làm như vậy được. Đó là lý do tại sao mà người ta phải ghép gan, người ta phải thay gan, là lý do đó. Là vì cái gan nó đã quá yếu rồi, nếu mà mình lại cắt bỏ một cái phần gan nó đi thì cái gan nó không có hồi phục được. Và người bệnh sẽ chết vì thiếu cái chức năng gan.
Yeah.
Nếu mà mình, và người ta thấy là so với, ngoài ra cái việc ghép gan nó còn có cái lợi mà người ta nghĩ là như thế này, là cái cơ hội chữa lành nó cao hơn là giải phẫu. Có những người giải phẫu được nhưng mà người ta vẫn thay gan, là bởi vì người ta nghĩ là nếu mà thay gan có thể làm cho người này cái cơ hội sống còn cao hơn.
Yeah.
Cái vấn đề mà cái thay gan là cái nhu cầu thì rất là cao nhưng mà cái số cung thì rất là thấp. Bởi vì cái số người mà hiến gan mà tốt để mà có thể dùng trong cái vấn đề thay gan được rất là ít. Yeah. Còn những người những người hiến đó có thể là những người họ đã ghi trong những cái bằng lái xe của họ là nếu họ chết đi thì thí dụ như bị tai nạn xe cộ chẳng hạn, người ta muốn hiến những cái bộ phận trong cơ thể của mình thì những cái gan đó có thể dùng được cho những cái người mà cần thay gan. Nhưng mà cái danh sách rất là dài và người ta có thể nói là chỉ có một trong sáu người mà có nhu cầu và có thể thay gan được là được vào cái danh sách đó mà thôi. Cái danh sách đó nó sẽ tùy theo cái nhu cầu cần thiết nhất cho những người nào mà cần thiết nhất thì đứng ở trên đầu. Và ngay cả những cái người đã được vào trong danh sách, chỉ có 2 người, chỉ có 8 người trong 10 người là có thể được thay gan mà thôi. Có tới 2, trong nghĩa là còn sống.
Cái nhu cầu thì nhiều mà cái nguồn cung rất là
đó, đúng.
Nghe người ta nói hiến thận là như vậy, chứ hiến gan thì rất ít. Hiến thận là mình có 2 cái thận cho 1 cái vẫn còn sống được, nhưng mà hiến gan thì rất là hiếm. Dạ. Như vậy thì những cái cách bác sĩ vừa liệt kê ra là từ thuốc men cho tới cắt bỏ phẫu thuật cho tới ghép hoặc là thay, là có 4 cách để mà can thiệp không bác sĩ?
Dạ. Vâng.
Dạ. Và trong 4 cái cách này thì cái cách thay gan là cái cách tốt nhất, nhưng mà nó quá khó khăn.
Cái cách mà nó cũng có nhiều vấn đề nhất, nhưng mà nó, người ta thấy là trong những cái năm đầu tiên, nếu khi người ta so sánh giữa ghép gan, thay gan và giải phẫu thôi đó, cho những người mà bị chớm đó, thì người ta thấy là trong 2-3 năm đầu tiên không có cái sự khác biệt giữa cái sự sống còn. Nhưng mà cho tới 5 năm thì cái sự khác biệt nó rất là cao. Do đó người ta nghĩ là nếu lẽ dĩ nhiên nếu cái con số cung nó đủ á, thì người ta sẽ làm cái ghép gan cho những người nào mà có đủ cái khả năng. Tại vì cơ thể phải khỏe mạnh, cái tuổi tác đừng có già quá, hay là những cái tim mạch các thứ, nghĩa là người ta phải lựa chọn rất là kỹ thì người ta mới có thể làm cái việc ghép gan được. Và thường thường là những người ghép gan là những cái người đã được lựa chọn để mà họ có cái khả năng sống còn cao, thì lúc đó người ta mới sử dụng tới cái phương pháp này.
Dạ, và cái tỷ lệ mà gọi là thành công sống sót của cái ghép gan thay gan đó là được cao không bác sĩ? Tức là sống thêm được bao lâu?
Dạ, nếu mà làm cái giải phẫu không á, thì cái việc sống còn sau 5 năm nó khoảng từ 30 đến 70%. Còn nếu mà ghép gan nó được khoảng 45 cho tới 80%, tức là nó cao hơn giải phẫu một tí. Như vậy. Còn nếu mà thí dụ mình chỉ đốt thôi á, là đốt thường thường là tạm thời, hay là những người mà đốt không á, hay là làm tắc gan nữa đó, thì những cái đó là những cái người nó đã quá nặng rồi, thì mình không có so sánh được với những cái người mà giải phẫu được.
Thưa bác sĩ, bây giờ cái thắc mắc tiếp theo đó là ung thư gan hy vọng sống thấp, đúng hay sai?
Thì cũng tùy, nghĩa là nếu mà mình kiếm được sớm thì như lúc nãy tôi nói, cũng có những người sống rất là lâu.
Lâu nhất tới lúc này là 20 năm đó phải không bác sĩ?
Không, cái đó là trong kinh nghiệm của tôi thôi. Còn tôi biết là có những người có lẽ là họ đã, mà cái đó là một cái trường hợp rất là đặc biệt, là tại vì cái ung thư của anh đó rất là lớn. Lớn gấp 10 lần những cái 2cm là nhỏ, thì những cái 2-3 dưới 5cm thì cái cơ hội mà chữa lành rất là cao. Trên 5cm là bắt đầu có vấn đề. Nhưng mà được cái là tùy theo nữa, có những cái ung thư mà nó nằm tùm lum hết, hay là nó đã ăn vào những cái mạch máu xung quanh thời kỳ nó nặng rồi, thì những cái trường hợp đó lẽ dĩ nhiên là cái cơ hội sống còn nó rất là thấp. Và nếu mà nó đã di căn thì thường thường đối với ung thư gan đã di căn thì hiện thời bây giờ mình vẫn có thuốc để cho họ để kéo dài cái mạng sống. Nhưng mà cái việc mà chữa lành nó rất là khó.
Như bác sĩ nói thì cái này nó cũng phải tùy nhiều cái gọi là có cái sự may mắn ở trong đó nữa, rồi có cái cơ địa, có cái sức khỏe của mình, nhiều thứ cộng gộp lại, chứ không có một cái con số chung là ghép gan sống được bao nhiêu lâu, cắt gan sống được bao nhiêu lâu thì không ai dám nói. Nhưng mà thường tự chung lại thì ung thư gan mà phát hiện ra thì cũng là trễ, và cái sự can thiệp đó và cái sự giành giật lại mạng sống đó là một cái cuộc tranh đấu rất là cam go của những nghề, của những người làm nghề và của chính cả bệnh nhân nữa, không dễ dàng chút nào. Thành thử ra cái vấn đề phòng bệnh hơn chữa bệnh đối với ung thư gan là hết sức quan trọng. Nói về phòng ung thư gan thì nãy bác sĩ cũng có nói là phòng bằng cách là tránh đừng có để viêm gan BC, bằng cách là đi chích ngừa viêm gan BC vân vân. Nó có nhiều cách phòng, nhưng mà bây giờ nói về cái chuyện là thức ăn, thức uống. Tại vì thường thường những cái gì mà đưa vào người để ảnh hưởng sức khỏe cơ thể, mình phải nghĩ ngay tới thức ăn, thức uống. Thì bây giờ có loại thức ăn nào tốt cho gan, hoặc là loại thức ăn nào mà hại gan nên tránh để phòng ung thư gan không bác sĩ?
Dạ vâng. Thực sự ra thì về vấn đề thức ăn, nói chung á, thì thức ăn nào nếu tươi tốt và ăn vừa phải, đừng ăn quá đáng thì đều tốt cả. Gan là một cái, như là lúc đầu tôi có nói, nó là cái nhiệm vụ của nó là loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể, nó giúp tiêu hóa, nó giúp nhiều thứ lắm. Nhưng mà nếu mà, và nó cũng giữ lại, nhưng mà có một cái vấn đề là nó là nơi cơ quan để nó tích trữ chất đường và chất mỡ. Thì nếu mà ta ăn uống mà quá dư thừa chất đường, chất mỡ, thì mình sẽ bị mỡ nhiễm trong gan, và đó là cũng cái vấn đề nó đưa tới ung thư gan. Và nếu mà đường mà nhiều quá thì nó cũng sẽ trở thành mỡ và nó sẽ tích tụ ở trong gan. Thành ra đường với mỡ quá tải thì nó sẽ làm cho gan nó yếu đi, nó làm giảm cái hệ thống miễn nhiễm, nó làm đủ thứ hết cả. Thành ra hai cái đó, đường với mỡ không phải là xấu, nhưng mà quá nhiều, quá tải thì nó sẽ rất là xấu. Bình thường thì gan nó tự lo lấy được, nó là nơi thải ra chất độc và nó cũng không cần mình phải ăn những cái gì để bổ gan hay là cái gì vân vân hết cả. Và trong cái trường hợp nó bị tổn thương là nó là cái cơ phận duy nhất là có thể tự chữa lành. Thành ra nếu mà mình không cần phải làm gì ghê gớm hết cả. Nếu mà mình sống một cái đời sống lành mạnh, mình ăn uống lành mạnh thì gan nó sẽ tự nó lo lấy nó. Tuy nhiên cũng có một số những cái cuộc nghiên cứu họ nghĩ là có thể có một số những cái thức ăn thức uống mình có thể dùng được. Thì một cái mà tôi thấy là nhiều người hay nói tới là uống cà phê. Đó, thì cà phê một số nghiên cứu cho thấy là cái chất mà caffeine ở trong cà phê đó không phải là cái loại mà nó đi cáp nha, mà là loại uống nó có thể làm giảm mỡ ở trong gan và do đó nó có thể làm giảm xơ gan và chai gan. Thì do đó nó đưa tới cái cơ hội giảm ung thư gan nó bị giảm đi. Nhưng mà nhiều người thì uống cà phê nhưng mà lại uống sữa rồi cho thật là nhiều cream half and half rồi cho cả đống đường vào. Thì như vậy thì nó cũng chẳng có giúp gì, nó còn làm cho gan mình nó lại càng bị quá tải thêm nữa. Nó làm việc phải quá nhiều hơn, thành ra cái đó cũng không có tốt. Mà tôi nghĩ thực sự ra là những cái cuộc nghiên cứu này nó chỉ cho mình biết một phần nào thôi. Nó cũng không có hoàn toàn chứng minh được, như là tôi nói là nếu mà mình sống cái đời sống lành mạnh, lâu lâu mình uống một ly cà phê hay là mỗi ngày uống một ly cà phê hay hai ly đi nữa, ba ly đi nữa, mà cà phê đen đừng có cho đường sữa nhiều thì tôi nghĩ cũng ok, cũng có thể giúp cho gan nhưng mà cũng không chắc. Cũng như là nước trà cũng vậy, cũng có những cái nghiên cứu nó bảo là nước trà xanh cũng có thể giúp gan, nhưng mà lại có những nghiên cứu thấy chẳng có cái hiệu nghiệm gì hết cả. Và lại có những nghiên cứu lại nói trà xanh có thể làm gia tăng cơ hội một loại ung thư khác chăng. Thành ra cũng khó nói lắm. Nhưng mà mình ăn những cái thứ như rau trái tươi tốt, hoa quả các loại, rau xanh các loại, các loại mà trái cây như là trái mâm xôi, trái blueberry hay gì vân vân, những cái thứ mà nó có màu sắc thì là nó tốt. Nó ít đường thôi, đừng có ăn nhiều trái quay quá, lại cũng quá nhiều đường cũng không tốt. Cá, thịt gà, các loại hạt đậu, các loại ngũ cốc mà nguyên hạt, dầu thì dầu ô liu là luôn luôn là người ta thấy là tốt nhất. Tôi hay cái ăn cái gọi là oat meal thì không biết là tiếng Việt nó gọi là gì, thì cái đó người ta nói rất là tốt.
Đó là yến mạch đó bác
sĩ. Lúa mạch phải không? Lúa mạch.
Lúa mạch, yến mạch gì đó.
Thì những cái đó là những cái theo ý tôi thì những thức ăn tươi tốt và mình ăn mỗi thứ vừa phải, mình ăn đủ loại khác nhau thì là tốt. Tránh mỡ, đường, những cái thức ăn mà mình tránh là những cái thứ. Thứ nhất, với gan là rượu, bất cứ chất gì có rượu, ngay cả những cái thứ thuốc như thuốc ho mình uống mà trong đó có rượu cũng nên tránh những cái loại thuốc ho đó. Nếu mà những người mà bị gan mà có nhiều chất sắt, nghĩa là nhiều người thử máu thấy có nhiều chất sắt quá, thì nên tránh những cái thức ăn như là ăn gan, nó có nhiều cái chất sắt quá nó cũng không có tốt cho mình. Còn những người mà đã bị hay là mình ăn những cái thuốc như là thuốc Tylenol, acetaminophen này nọ đó là nó có thể hại gan. Có những cái thuốc nó bị hại gan thì mình phải cẩn thận. Khi mà mình uống thuốc gì mình nên hỏi bác sĩ.
Mấy cái loại thuốc mà bác sĩ vừa
kiểm soát cho mình.
Đó là ai cũng dùng thoải mái lắm. Nhiều khi nó đau đầu chút xíu, đau nhất cái gì chút xíu cái uống, nhiều khi lạm dụng quá nó cũng ảnh hưởng tới gan. Tylenol là mình nghĩ ôi cái này thuốc đâu có cần ta đâu.
Bán đầy ngoài tiệm hết thì là mình uống thoải mái, không phải như vậy, phải rất là cẩn thận. Khi mà nếu mà mình đã bị chai gan rồi thì các bác sĩ họ sẽ phải cho mình một cái regime, cái cách ăn uống đặc biệt. Nó phải có cái chất mỡ, chất đạm, chất muối, chất đường nó phải như thế nào để nó đừng có quá làm cho gan bị quá tải, gan không có hoạt động được. Và một khi bị chai gan đó, bị xơ gan, chai gan thì cái hệ thống miễn nhiễm của mình cũng yếu, thì mình tránh ăn những cái thức ăn mà nó không có nấu chín hay là nấu không có đủ chín, nên mình dễ bị sán lãi, mình dễ bị nhiễm trùng vì những cái con vi trùng vi khuẩn mà nó nhiễm độc cái thịt cái cá đó của mình. Và mình cũng nên tránh, nói chung á là chúng ta nên tránh những cái thức ăn biến chế đã làm sẵn. Bây giờ nhiều người tôi thấy là bận quá làm những cái thức ăn mà họ đã làm sẵn, thì có những cái thức ăn làm sẵn họ làm rất là đàng hoàng, nhưng mà nói chung là những cái thứ mà bảo quản nhiều bằng đường muối hay hóa chất thì nên tránh.
Như vậy là tóm lại là quan trọng nhất là đường với mỡ là nó không có tốt cho gan chút nào, mà nó cũng tốt cho sức khỏe toàn bộ của chúng ta nữa. Thành ra ăn tránh đường tránh mỡ và tăng cường những cái loại đầy đủ những cái loại dinh dưỡng của các loại thức ăn khác nhau một cách đều độ, tức là không có cái gì quá nhiều cũng không có gì quá ít, điều độ là tốt nhất. Nhưng mà tránh mỡ, tránh đường là quan trọng để cho gan nó không có bị gan nhiễm mỡ, hoặc là cho đường, tiểu đường vân vân thì cũng ảnh hưởng tới gan, thì đó là cái điều cần tránh. Nhưng mà số một nhất là cái gì có cồn là nên tránh xa, tại vì cồn là nó đốt gan. Cồn ở đây là cồn trong thuốc ho cũng có, cồn trong cái thuốc cốc tay cũng có, chúng cần tới bia tới rượu nha quý vị, thành ra rất quan trọng. Đó là ăn gì hoặc là tránh gì để cho tốt cho gan. Bây giờ quý vị nào đang theo dõi chương trình có những thắc mắc liên quan tới ung thư gan hoặc là sức khỏe của gan, xin vui lòng để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp. Còn ít phút nữa thôi thưa bác sĩ, ngoài cái chuyện mà nói ăn uống, Trà My còn nghe có những cái cây cỏ thảo dược hoặc là những cái loại thuốc nam thuốc bắc, những cái loại thuốc truyền khẩu đó nói là mát gan, hạ nhiệt vân vân, thì mấy cái đó có ảnh hưởng thực sự hay không, có tốt cho gan không, có cái gì làm mát gan thiệt hay không bác sĩ?
Cái đó là quả thực là một cái tôi biết ở khắp nơi trên thế giới là người ta bán đủ loại cái đó hết. Và có rất là nhiều những cái thí dụ như là có cái cây nó gọi là miêu, nó gọi là cây tiết sồ đó, thì cái nhựa của nó gọi là miêu cập tiết sồ đó, thì khi mà người ta uống vô thì người ta thử men gan, người ta nói là cái men gan nó đang cao, nó đi xuống, nhưng mà thực sự ra nó không có ảnh hưởng gì tới cái con vi khuẩn viêm gan B hay viêm gan C cả. Và nhiều người cứ tưởng là mình ok, nhưng mà không phải như vậy. Còn cái chuyện mà mát gan hay này nọ thì quả thực là tôi cũng không có dám nói, tôi không phải là bác sĩ chuyên môn về những cái dược thảo. Nhưng mà đối với tôi, khi mà tôi nói chuyện với cái những nhân viên của cơ quan FDA, tức là cơ quan về thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ đó, thì cơ quan đó họ nói rõ ràng là họ không có kiểm soát được trong những cái thực phẩm chức năng hay là các dược thảo đó nó có chứa những cái gì, bởi vì nó quá nhiều. Nhưng mà họ yêu cầu là phải để rõ ràng trong cái nhãn hiệu đó là cái này nó không có ngừa bệnh, nó không có chữa bệnh, nó không có làm, nghĩa là nó không phải là thuốc đó. Nhưng mà khi mà những cái chai lọ đó ở bên Mỹ, họ đều phải dán cái nhãn hiệu đó cho những cái thực phẩm chức năng và những cái dược thảo. Nhưng mà khi họ quảng cáo trên radio hay TV hay gì á, thì họ nói là chữa bá bệnh, làm đủ thứ hết. Thành ra đối với tôi thì những cái đó là những cái rất là nguy hiểm. Có thể một trong những cái chất đó có thể nó có giúp phần nào chăng, nhưng nếu mà đã nói là dược thảo thì chúng ta nên, thà là chúng ta bỏ tiền ra chúng ta ăn những cái thức ăn tươi tốt, chúng ta mua những cái thực phẩm tốt, những cái thực phẩm như lúc nãy mình nói với nhau là rau trái, hoa quả, ngũ cốc, cái loại tốt, thay vì bỏ tiền ra để mua những cái thực phẩm chức năng hay là đi ra ngoài vườn hái những cái lá lẩu gì mà nhiều khi mình không biết nó là cái gì đó, mình không biết. Bởi vì á, tôi cũng có nói là tôi không biết gì về thuốc nam thì cũng đúng, tôi cũng có học, và không phải tôi không biết thuốc nam, nhưng thuốc bắc tôi có học một cái khóa 500 giờ về thuốc bắc, thì chính các bác sĩ từ Bắc Kinh đó họ dạy cho tôi, thì họ nói là những cái này là thuốc rất là quan trọng, không, nếu mà muốn uống những cái thuốc này là phải kê toa rất là cẩn thận, cân đo và phải khám bệnh, phải cho người bệnh biết là người bệnh bị cái gì và phải rất là cẩn thận, chứ không có phải là mà tự nhiên mình đi ra chợ mình mua một cái lọ thuốc về mình uống mà mình làm được như vậy. Những cái thuốc mà chữa bệnh nó thường nó cũng từ thiên nhiên mà ra, người ta chỉ tinh chế và người ta cái liều lượng nó chính xác. Thì nếu khi mình bị bệnh thì mình nên uống những cái thứ thuốc đó, mình không nên tự chữa mình bằng cách là đi ra vườn hái vài cái lá rau gì đó, hay là hái cái lá cây gì đó rồi nói là nghe người này nói à cái thuốc này tốt lắm, nghe người kia nói ở tôi uống cái lá này nó cảm thấy nó mát, mà mình uống cái đó rất là nguy hiểm. Thành ra cái này thì tôi nghĩ là nếu mà trong trường hợp những người mà ở cái giai đoạn cuối, không, các bác sĩ không còn có cách gì nữa mà họ còn muốn vớt vát tới cái hạt nước cuối cùng đó, thì nếu họ muốn làm những cái đó thì tôi cũng thông cảm, tôi cũng hiểu. Nhưng mà nếu mà mình còn có cái cơ hội mình chữa bệnh một cách đàng hoàng thì mình không có nên gọi là thí cái mạng sống của mình một cách như vậy, tôi thấy rất nguy hiểm.
Dạ, nếu nói về thuốc men, đó là những cái loại thuốc mà đã qua nghiên cứu, chuẩn thuận, rồi chấp thuận, xác định vân vân, có tiêu chuẩn đàng hoàng, thì cái đó mình tin cậy. Còn thuốc của một cái sư nào, thầy nào, hoặc của thầy lang, hoặc của nhà vườn, hoặc của Đông Nam Tây Bắc, mà chưa có qua khảo cứu, nghiên cứu và xác chứng nhận xác thực đàng hoàng, thì cái đó là mình hên xui. Mình cũng không nên đánh đổi cái mạng sống, cái sức khỏe của mình với cái sự hên xui như vậy. Cái niềm tin, nhiều khi mà niềm tin nó mù quáng đó, thì nó sẽ dẫn tới những cái tác hại khôn lường. Nếu mà nói về chữa trị bệnh thì cho tới nay thì chỉ có Tây Y là có nghiên cứu, khảo cứu, chuẩn định, xác nhận nó tiêu chuẩn và nó tin cậy. Cho nên là thường thường các bác sĩ thường khuyên là dùng Tây Y hơn là những cái mà thuốc Đông, thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc mà chưa có được qua cái sự chuẩn thuận hoặc là nghiên cứu lâu dài hoặc là có quy mô rộng lớn đó. Thì như vậy thì quý vị nên cân nhắc cẩn thận. Trong lúc này khi mình nói về cái khía cạnh này thì có người nói rằng ở Việt Nam có những dòng sản phẩm chiết xuất từ thảo dược tự nhiên có tác dụng bổ gan như là bồ organic. Xin hỏi bác sĩ, những thảo dược tự nhiên tốt cho gan khi sử dụng hay không?
Thì, tôi nghĩ là tôi đã trả lời rồi. Thì những cái này tôi quả thực tôi không biết là họ có những cái gì ở trong đó, họ muốn nói là họ chiết xuất từ đâu thì mình cũng chẳng biết được. Và như là tôi nói, cái lá gan mình nếu mình ăn uống bình thường, mình giống sống cái đời sống khỏe mạnh, tự nó sẽ tự lo cho nó và mình không cần phải bồi bổ, mình không cần phải làm gì cả.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là một người đã bệnh ung thư gan rồi, giai đoạn cuối, thì bây giờ nên ăn gì để bồi bổ sức khỏe? Uống nấm linh chi Nhật Bản có giúp cho gan bớt tiến triển xấu hay không? Các loại thực phẩm chức năng có giúp cải thiện cái tiến triển đó hay không? Sữa Ensure có tốt hay không? Nấm linh chi, sữa Ensure, vân vân. Dạ.
Vâng. Thực sự ra đó, thì nếu mà ở cái giai đoạn cuối, nếu mà người bệnh còn ăn uống được và vẫn còn ăn ngon được, thì nếu mà mình cho họ ăn bình thường thôi, cũng không cần phải sữa Ensure hay là nấm linh chi hay cái gì hết cả. Có một số người họ nghĩ là, như lúc nãy tôi nói là ở giai đoạn cuối rồi, bây giờ không còn cái cách gì làm cái gì khác nữa. Và nếu mà người ta, nhiều người nói còn nước còn tát á, thì nếu họ có đủ cái khả năng tài chính và họ muốn uống những cái đó thì tôi cũng không có phản đối. Nhưng mà tôi cũng không có khuyến khích. Bởi vì tôi nghĩ là những cái đó hoàn toàn là do cái sự tin tưởng của mình, nhiều khi người ta cảm thấy khỏe hơn là bởi vì người ta tin tưởng thôi. Tức là cái vấn đề tâm lý chứ không phải là cái vấn đề mà thực sự nó thực sự về cái thể chất thì nó không có, chẳng có cái lợi gì khác với lại thức ăn bình thường cả. Nhưng mà thí dụ như sữa Ensure, nếu mà người bệnh không nuốt được, không nhai được thì sữa Ensure nó cũng là cái điều tốt, nó thay cho cái thức ăn hàng ngày của mình thôi. Đó, còn những cái nấm linh chi hay là phu coi đen hay cái gì vân vân đó đều là những cái mà, hay là sâm vân vân, thì những cái đó nó chỉ là tạm thời thôi. Nó có thể có cái khả năng tâm lý làm cho người ta cảm thấy khỏe hơn.
Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ thì cũng đã lố giờ của bác sĩ rất là nhiều rồi, gần 10 giờ rồi, còn một phút nữa tới 10 giờ, thì không biết bác sĩ có cho phép lưu lại vài phút nữa không để trả lời. Thưa bác sĩ, uống thuốc giảm đau Tylenol hoặc là Advil, hoặc dùng các loại thuốc y tế như cần sa, thuốc phiện, có giúp giảm đau thích hợp cho một người lớn tuổi bị giai đoạn cuối ung thư gan hay không?
Dạ vâng, khi mà mình nói tới những cái Tylenol thì tôi khuyên là có lẽ là không nên dùng, bởi vì nếu bị ung thư gan thì cái Tylenol nó có ảnh hưởng tốt xấu trên gan. Nhưng mà ngược lại, nếu mà Tylenol là cái thuốc mà nó giúp được trụ trị được đau mà những cái thuốc khác nó không có thích hợp với người bệnh, thì tới cái lúc này là mình có thể mình nghĩ là cái việc trị đau là cái vấn đề quan trọng, chứ không phải là những cái vấn đề hại gan nữa, nó không còn thành vấn đề nữa. Thành ra cái đó mình vẫn có thể sử dụng được nếu mà mình nghĩ như thế. Advil cũng vậy. Advil thì nó không có làm hại gan, nhưng mà nó có thể làm cho bị loét bao tử chẳng hạn, hay là nó có thể hại thận. Nhưng nếu nó là cái thuốc mà nó có thể giúp cho người bệnh đỡ đau thì tôi vẫn có thể xài được. Tôi nghĩ là vẫn có thể xài được. Những thứ như thuốc phiện hay cần sa, ma túy này là các thứ mà nếu cần thiết để giúp cho người bệnh không đau, không có bị ói mửa, cảm thấy trong người nó dễ chịu hơn, thì đối với một người đã bị ở thời kỳ kỳ cuối thì cái vấn đề gọi là làm giảm giảm nhẹ cái vấn đề giúp cho người bệnh ít bị cái phản ứng phụ, ít bị những cái triệu chứng do cái ung thư nó gây ra, là cái điều quan trọng hơn là cái sự gọi là bị ghiền hay là bị thí dụ như mình có làm cho giảm cái tuổi thọ đi một vài tuần, một vài tháng, nó cũng có thể nó không thành vấn đề, mà cái quan trọng là làm sao cái thời gian còn lại của cái người bệnh được thoải mái nhất. Đó là cái điều đó thì tôi nghĩ là bất cứ cái thuốc gì hay là những cái gì mà mình có thể làm được để giúp cho người bệnh đạt được cái mục tiêu đó đều có lý cả.
Dạ. Yeah. Thưa bác sĩ, vừa rồi nghe có tin tại Mỹ đã có thuốc trị dứt ung thư, đúng không bác sĩ? Thành công thí nghiệm, bây giờ phát triển tới đâu rồi? Câu hỏi của Trình Nguyễn.
Dạ yeah, vâng. Thì cái đó là của một cái cuộc thí nghiệm mà cái ung thư trực tràng, nhưng mà cái đó nó cũng chỉ là mới cái bước đầu tiên, người ta nghĩ là cái thuốc đó nó có thể đưa đến cái mục tiêu là trị dứt bệnh ung thư, nhưng mà bây giờ nó chưa được cái chứng minh. Đó là một cái cuộc thí nghiệm rất là nhỏ, và quả thực là tới bây giờ nó vẫn chưa có ai lập lại được cái đó hết cả. Thành ra chúng ta vẫn còn chúng ta chỉ có những cái hy vọng mỗi ngày tại ở các nước có những cái nghiên cứu về ung thư thì đều có một cái bước tiến, nhưng mà những cái bước tiến thường thường nó cũng chỉ nó chưa có tới cái bước tiến gọi là để mà trị dứt được các bệnh ung thư. Đó, thành ra chúng ta, bởi vì chúng ta nên nhớ một cái điều là như vậy, trị ung thư nó khó là như thế nào. Mình có thể trị dứt được con vi khuẩn nó vào trong người mình, bởi vì mình sử dụng những cái phương pháp để mình trị được nó mà không có tai hại đến những cái tế bào của mình. Nhưng mà ung thư nó phát xuất từ chính những cái tế bào của mình. Thành ra nếu mà những cái thuốc mà mình trị ung thư nó đều có thể có ảnh hưởng xấu tới những cái tế bào tốt ở trong cơ thể của chúng ta. Thành ra đó là một cái sự cân bằng rất là tế nhị và rất là khó khăn. Nếu mà mình quá mạnh tay thì mình có thể, mình không những là mình giết cái ung thư mà mình giết luôn cả người bệnh luôn, thì cái đó nó không có làm được. Tôi nghĩ là ngay bây giờ thì chúng ta có nhiều hy vọng hơn lợi xưa, có nhiều người sống còn sau khi bệnh ung thư hơn là ngày xưa. Nhưng mà nói là chúng ta có thể trị dứt được các bệnh ung thư thì chưa.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo là bác sĩ cho biết sử dụng đường aspartam lâu năm có hại cho gan hay không?
Aspartam.
Dạ.
Vâng. Aspartam. Vâng. Vâng. Thì cái đó là tôi cũng không có rõ cho lắm là nó sẽ có cái phản ứng như thế nào, nhưng mà mới gần đây thì người ta cho thấy là những cái loại đường để mà thay cho cái đường mía hay là những cái đường thiên nhiên đó, những cái đường mà gọi là đường hóa học đó, thì nó có thể nó gây tai hại cho gan, hay là nó có thể làm gia tăng cơ hội bị ung thư chẳng hạn. Thành ra theo tôi thì nếu mà chúng ta muốn tránh đường á, không phải đường là dở, đường vẫn là tốt, nhưng mà chúng ta tránh đường là như thế nào, là thay vì chúng ta ăn ngọt quá hay là chúng ta uống ngọt quá thì chúng ta tập để mà chúng ta sử dụng ít đường hơn, thay vì chúng ta sử dụng đường hóa học để thay thế cho chất đường khác. Hiểu ý tôi nói không? Đó. Thì cái cách đó là cái cách tốt nhất. Ngay bây giờ những cái đường hóa học hay là những cái đường thay thế, chúng ta vẫn chưa biết rõ là sự thực là cái lợi, cái hại của nó như thế nào. Bởi vậy đối với tôi, thí dụ như nếu mà tôi thèm uống một ly Coca-Cola thì tôi uống cái loại mà chính thức có đường chứ tôi, hay là đường thiên nhiên, chứ tôi không có uống cái loại mà gọi là diet Coca-Cola, bởi vì cái đường đó tôi nghĩ là nó không có tốt cho cơ thể của chúng ta. Đó. Nhưng mà tôi phải nói ngay là tôi không uống Coca-Cola, thường có lẽ một năm tôi uống một lần thôi. Đó. Thì như vậy là mình tránh, mình không có xài chất đường, nhưng mà mình đừng có nên thay thế chất đường thiên nhiên bằng những cái đường hóa học. Đó là cái tôi nghĩ cái đó nó nó quan trọng nên là tôi muốn chia sẻ với quý vị như vậy.
Yeah. Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo là tôi có một lối sống lành mạnh, tôi tập thể dục thường xuyên và sống lành mạnh có phòng bệnh được ung thư gan hay không? Thì nhân cái câu hỏi này cũng xin bác sĩ những cái lời khuyên để tránh ung thư gan. Làm sao để có được lá gan khỏe mạnh và tầm soát ung thư gan thì bao lâu nên tầm soát một lần thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Thì để kết luận đó thì chúng ta sống một cái đời sống khỏe mạnh thì nó giúp cho cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó khỏe, nó có thể chống lại được nếu mà cơ thể mình nó bất thình lình nó bị vi khuẩn xâm nhập mà nó có thể đưa tới ung thư gan, nó có thể nó có cái cơ hội nó làm giảm cái cơ hội ung thư gan nó phát triển hay là các loại ung thư khác phát triển. Thứ nhất đó là nếu dù là mình đời sống khỏe mạnh nhưng mà mình không biết là mình có bị viêm gan B hay viêm gan C hay không. Nhất là khi mình sanh ra, nhiều khi mình cũng không biết mẹ mình hồi xưa sanh mình ra mình có bị nhiễm hay không. Bởi vì tôi đã có một số bệnh nhân khi bệnh viêm gan bị ung thư gan chết rất là nhanh ở cái tuổi mới có 30-40 thôi, là tại vì cái người đó đã bị nhiễm viêm gan B từ lúc sơ sanh, từ lúc còn nhỏ. Thì trong cái trường hợp đó chúng ta nên, tất cả chúng ta nên đi thử viêm gan B và viêm gan C. Và nếu mà chúng ta bị viêm gan B hay viêm gan C thì chúng ta có thể chữa được. Cái này là cả một cái vấn đề khác mình nói chuyện, một cái đề tài khác. Những người nào mà bị viêm gan B thì có thể chích ngừa được. Viêm gan C thì mình không chích ngừa được nhưng mà mình có thể chữa lành được. Chích ngừa cho những trẻ em sơ sanh là cái điều rất là quan trọng. Không uống rượu. Và nếu mà chúng ta bị viêm gan B hay viêm gan C, viêm gan B là 1 và viêm gan C mà đã bị sơ gan rồi là 2, thì chúng ta nên đi truy tầm bằng cách là thử AFP ở trong máu và hoặc là làm siêu âm gan hay là làm CT CT scan, tức là chụp hình cắt lớp vi tính đó, của gan mỗi năm một lần. Đó là CT scan. Thường thường là có nơi thì người ta làm là 6 tháng một lần. Nhất là thử máu thì tôi khuyên là nên thử 6 tháng một lần. Nhưng mà còn cái này là thực ra đó là những cái lời khuyên này là những cái lời khuyên của Hội Ung thư Việt Mỹ với lại của chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã có nhiều cái kinh nghiệm trong cái vấn đề này. Nhưng mà chính xác ra là ở bên Mỹ thì họ cũng không có cái lời khuyên nào rõ ràng hết. Thì tôi không biết là những cái lời khuyên của các bác sĩ chuyên gia ở bên Việt Nam như thế nào. Nhưng mà với cái kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy với những cái bệnh nhân Việt Nam ở bên Hoa Kỳ đó thì đó là những cái mà chúng tôi khuyên.
Dạ. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì những thông tin và những lời khuyên rất bổ ích dành cho chương trình ngày hôm nay, nói về ung thư gan, phòng bệnh, trị bệnh và những cái nguyên nhân sâu xa để mình tìm hiểu là ăn uống thế nào, tại sao có ung thư gan, vân vân, để mà mình có thể bảo vệ cơ thể của mình một cách tốt nhất nói chung và bảo vệ lá gan của mình một cách lành mạnh nhất nói riêng. Bây giờ đã quá giờ của bác sĩ, Trà My xin phép được tạm ngưng chương trình ở đây và cảm ơn bác sĩ và quý khán thính giả thật nhiều, để chúng ta hẹn gặp lại nhau vào tối thứ tư tuần sau, chương trình hàng tuần Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ chuyên trị về ung thư Nguyễn Bích Liên, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Mỹ từ California, Hoa Kỳ, đã dành cho chúng tôi thời gian cho câu chuyện ngày hôm nay và những cái sự giải đáp, giải thích rất là cặn kẽ, tận tình trong câu chuyện hôm nay từ bác sĩ.
Tôi cảm ơn Trà My cho tôi cơ hội và xin kính chào quý vị khán thính giả.
Xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ sau. Một lần nữa cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trong chương trình trân trọng kính chào bác sĩ và quý khán thính giả.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.